Trong mưa trời hôm nay, Radio Gia Đình Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 18. Người mục đồng Anna dẫn Giê-xu về Ác-díp.
Giê-xu đi qua một vùng toàn là núi. Đây không phải là những núi cao, nhưng liên tục lên dốc xuống dốc qua nhiều đồi, và suối chảy như reo vui trong sự mát mẻ của mùa mới, trong sáng như bầu trời, trẻ trung như những lá mới càng ngày càng mọc nhiều trên cành. Mặc dầu thời tiết đẹp, vui tươi, có khả năng làm nhẹ lòng mọi người, nhưng Giê-xu không có vẻ có tâm hồn nhẹ nhõm, và các tông đồ thì càng không hơn nữa. Họ bước đi rất im lìm trong thung lũng sâu, chỉ có các mục đồng và các con vật xuất hiện trước mặt họ, nhưng Giê-xu có vẻ như không nhìn thấy chúng. Chính cái thở dài thất vọng của Gia-cô-bê Giê-bê-đê và những lời nói bất ngờ của ông, kết quả của những suy nghĩ lo âu, đã lôi kéo sự chú ý của Giê-xu. Gia-cô-bê nói:
"Thất bại trên thất bại, tựa như chúng ta là những kẻ bị nguyền rủa."
Giê-xu đặt tay người trên vai ông:
"Con không biết đó là số phận của những kẻ tốt nhất sao?"
"Vâng, con biết từ lúc con ở với thầy, nhưng thỉnh thoảng phải có cái gì khác chứ, để nâng cao tinh thần và niềm tin trước khi thất bại."
"Con nghi ngờ thầy à, Gia-cô-bê?"
Sự đau đớn lớn lao đã làm cho giọng nói của người thầy run run.
"Không."
Thật sự tiếng không, không có vẻ bảo đảm.
"Nhưng về việc nghi ngờ thì con có nghi ngờ. Vậy về cái gì? Con không yêu thầy như trước nữa sao? Về việc thấy thầy bị xua đuổi, chế nhạo, hay chỉ vì thầy bị đặt ra ngoài biên giới Phê-nê-si đã làm cho tình yêu của con suy giảm?"
Tiếng khóc làm rung rung những lời của Giê-xu, mặc dù không có tiếng nấc, cũng không có nước mắt. Thật sự là chính tâm hồn người khóc.
"Lạy Chúa, chuyện đó thì không. Trái lại, tình yêu của con đối với thầy tăng thêm khi con thấy thầy không được hiểu, bị bắt khước, bị hạ nhục, bị đau khổ. Và để không phải thấy như vậy, để có thể thay đổi quả tim con người, con sẵn sàng hy sinh mạng sống con. Thầy hãy tin con, đừng đập bể quả tim con. Nó đã quá khổ rồi, mà còn phải nghĩ rằng thầy nghi ngờ tình yêu của con. Nếu không, con sẽ rơi vào những thái quá, con sẽ trở lại đằng sau. Con sẽ tiến hành sự báo thù đối với những kẻ làm khổ thầy, để chứng tỏ với thầy rằng con yêu thầy, để làm tan đi sự nghi ngờ của thầy. Và nếu con bị bắt hay bị giết, thì chuyện đó không quan trọng gì với con hết. Chỉ cần là con cho thầy một bằng cớ của tình yêu."
"Ôi con trai của sấm sét, sự bồng bột này đã từ đâu mà đến với con? Vậy là con muốn làm một cái sét tiêu diệt."
Giê-xu mỉm cười vì sự hung hăng và những dự trù của Gia-cô-bê.
"Ôi, ít nhất là con thấy thầy mỉm cười. Đó là một kết quả trong những kế hoạch của con. Em nghĩ sao, Gioan? Chúng ta có phải đem ra thực hành những điều anh nghĩ để làm nhẹ nhõm cho thầy đã bị hạ nhục bởi bao là từ chối?"
"Ồ, vâng. Chúng ta hãy đi và chúng ta bắt đầu nói. Và nếu chúng còn nguyền rủa thầy là ông vua chỉ biết nói, vua hề, vua không tiền, vua điên, chúng ta sẽ đập tơi bời để chúng nhận ra rằng ông vua cũng có trang bị các bầy tôi chung, và chúng không để cho họ khinh dễ ông. Chúng ta đi thôi anh."
"Nhưng tất cả hãy nghe chúng này. Và thầy đã giảng cái gì trong bao nhiêu thời gian? Ôi, ngạc nhiên trên mọi ngạc nhiên, kể cả do An bồ câu của thầy cũng đã trở thành diều hâu. Các con nhìn nó coi, nó xấu chừng nào, xao xuyến, bù xù, biến dạng vì giận ghét. Ôi, xấu hổ! Vậy mà các con ngạc nhiên vì các người Phê-nê-si dửng dưng, các người Hy Bá thù ghét, các người Roma ra lệnh trục xuất thầy, trong khi các con, những người đầu tiên mà các con còn chưa hiểu gì cả, dù đã từ 2 năm các con ở với thầy, trong khi các con trở thành mật đắng do sự giận ghét ở trong tim các con, trong khi các con ném giáo lý của thầy là tình yêu và tha thứ ra khỏi quả tim của các con, trong khi các con trục xuất nó như một sự ngu xuẩn và đón tiếp bạo lực như một đồng minh tốt. Ôi lạy cha rất thánh, cái này đúng, cái này là một thất bại. Thay vì là bấy nhiêu diều hâu lo mài nhọn mỏ và các móng vuốt của nó, các con là những thiên thần để xin Chúa Cha củng cố cho con người, có hơn không? Có bao giờ người ta thấy giông bão làm những điều lợi ích bởi những sấm sét và các cơn mưa đá của nó không? Vậy để kỷ niệm cái tội này mà các con đã phạm chống lại đức bác ái, kỷ niệm của giờ mà thầy thấy con người động vật nổi ở trên khuôn mặt của các con thay vì con người thiên thần mà thầy luôn luôn muốn thấy nơi các con, thầy đặc biệt danh cho các con là các con trai của sấm sét.
Giê-xu khá nghiêm nghị khi nói với hai con ông Giê-bê-đê đang bừng bừng bốc lửa. Nhưng sự khiển trách của người không kéo dài trước sự hối hận của họ. Và với khuôn mặt mà tình yêu làm cho rạng rỡ, người rì hai ông vào lòng mà nói:
sẽ không bao giờ xấu như vậy nữa nhé. Và cảm ơn vì tình yêu của các con, và cả tình yêu của các con khác nữa, các bạn của thầy.
Người nói với Andrew, Matthew và hai ông anh:
hãy đến đây để thầy cũng ôm các con nữa. Nhưng các con không biết rằng dù thầy không có niềm vui nào khác ngoài niềm vui bởi làm theo ý cha thầy và bởi tình yêu của các con, thì thầy cũng sẽ luôn luôn sung sướng, dù cả thế giới chửi bới thầy sao? Thầy buồn không phải buồn cho thầy, cũng không phải vì các thất bại như các con nói, nhưng vì thương các linh hồn đã từ chối sự sống. Đó, bây giờ tất cả chúng ta đều bằng lòng rồi phải không? Các con là những đứa trẻ già. Nào, vậy hãy đến với các mục đồng đang vắt sữa đoàn vật của họ ở kia để xin một tí sữa nhân danh Chúa, đừng sợ.
Người nói khi nhìn thấy vẻ mặt buồn của các tông đồ:
hãy vâng lời với đức tin và các con sẽ được cho sữa, chứ không phải những cú của cây gậy, dù người đó là dân Phê-nê-si.
Sáu ông đi trong khi Giê-xu chờ ở trên đường và người cầu nguyện. Một Giê-xu đau khổ mà không ai muốn tiếp. Các tông đồ trở lại với một xô sữa nhỏ và nói:
ông ta nói rằng xin thầy lại đó. Ông ta phải nói với thầy, nhưng ông không thể bỏ các con dê chướng của ông cho các thằng bé một đồng.
Giê-xu nói:
vậy hãy đi ăn bánh của họ.
Tất cả họ đi tới cái sườn dốc, nơi các con dê chướng đang bám vào.
Tôi cảm ơn ông vì đã cho tôi sữa. Ông muốn điều gì ở tôi?
Ông là vị Nazareth phải không? Người làm những phép lạ.
Tôi là người rao giảng sự cứu rỗi đời đời. Tôi là đường để đến cùng Thiên Chúa thật, là chân lý ban mình, là sự sống làm cho sống. Tôi không phải nhà phù thủy, làm những việc kỳ lạ. Những điều này là sự bộc lộ về lòng tốt của tôi, và vì sự yếu đuối của con người, cần những bằng cớ để tin. Nhưng ông muốn điều gì ở tôi?
Đây, trước đây 2 ngày, ngài ở Alexandro San, phải không?
Đúng, tại sao?
Tôi cũng tới đó, với đám dê cái còn, nhưng tôi hiểu là có cụ bẫu đã. Tôi liền chuồn đi, vì họ có thói quen gây ra như vậy, để ăn cắp những thứ đang ở trong chợ. Tất cả đều là trộm cắp, những người Phê-nê-si, cũng như những người khác. Tôi không nên nói vậy, bởi vì cha tôi là tân tòng, mẹ tôi là người Syria, tôi cũng tân tòng. Nhưng đó là sự thật. Rồi, hãy trở lại câu chuyện của chúng ta. Tôi đang ở trong chuồng với đàn vật của tôi để chờ xe của con trai tôi. Lúc chiều đến, khi ra khỏi thành phố,
tôi gặp một người đàn bà đang khóc với một đứa bé gái ẵm trong tay. Và ta đã đi 8 dặm để đến với ngài, vì bà ở bên ngoài thành phố, tại miền quê. Tôi đã hỏi bà làm sao. Đó là một tân tòng. Bà đã tới đó để mua bán, và bà được nghe nói về ngài, và hy vọng vươn lên trong lòng bà. Bà chạy về nhà và ẵm đứa bé đi, nhưng mang gánh nặng, người ta bước nhẫn nha. Khi bà tới cửa tiệm của ba anh em, thì ngài không còn ở đó. Ba anh em nói với bà, chúng đã đuổi người đi, nhưng hôm qua, người đã nói với chúng tôi rằng, người sẽ dừng lại ở Tiro. Tôi cũng là người cha. Tôi đã nói với bà, vậy hãy tới đó đi. Nhưng bà trả lời tôi, nhưng nếu vì những chuyện đã xảy ra, người đi đường khác về Galilee thì sao? Tôi đã bảo bà, ồ, nghe đây, từ biên giới đi chỉ có 2 con đường. Tôi sẽ chăn đoàn vật của tôi ở giữa Rohop và Losemdan, ngay trên con đường biên giới giữa đây và Neptali. Nếu tôi thấy người, tôi sẽ xin người việc này, lời của một tân tòng. Và đây, tôi đã nói với ngài.
Nguyện Thiên Chúa thưởng công cho ông, tôi sẽ đi tìm bà ta, tôi phải trở lại Axip.
Ngài đi Axip à? Vậy chúng ta có thể đi đường với nhau, nếu ngài không khinh chê một tên mục đồng.
Tôi không khinh chê ai cả, tại sao ông muốn đi Axip?
Bởi vì tôi có đàn chiên ở đó, hay ít là tôi không còn nữa.
Tại sao vậy?
Bởi vì có bệnh ở đó, tôi không biết là trò phù thủy hay cái gì khác. Tôi chỉ biết rằng, bầy vật rất đẹp của tôi bị bệnh. Chính vì vậy, tôi phải dắt đàn dê còn khỏe mạnh tới đây, để ngăn cách nó với bầy cừu. 2 đứa con trai của tôi sẽ ở lại đây. Bây giờ chúng nó đã vào thành phố để mua đồ. Tôi trở về đó, để nhìn thấy chúng nó chết. Các con cừu đẹp đầy len của tôi.
Người đàn ông thở dài. Ông ta nhìn Giê-xu và xin lỗi.
Nói với ngài là đấng hằng hữu những thứ này để làm ngài buồn. Vì chắc chắn, ngài đã phải khổ về những điều người ta đối xử với ngài. Đó là ngu muội. Nhưng các con cừu, chúng tôi yêu chúng, và chúng là gia tài của chúng tôi. Ngài biết không?
Tôi hiểu, nhưng chúng sắp được khỏi. Ông không bảo những người biết trị bệnh đó tới coi sao?
Ôi, tất cả họ đều nói với tôi cùng một câu. Hãy giết chúng và bán da của chúng, không còn gì khác hơn để làm. Và cả đến họ dọa nạt tôi, nếu tôi để chúng ra ngoài, họ sẽ lây cho cừu của họ. Tôi phải nhốt chúng là như vậy, và chúng đã chết mất phần lớn. Những người ở Axip, họ ác lắm, ngài biết không?
Giê-xu chỉ nói.
Tôi biết.
Tôi nói là họ đã ếm tôi.
Không, đừng tin những chuyện đó. Khi các con ông về, ông có đi ngay không?
Đi ngay. Một lát nữa là chúng sẽ ở đây. Có phải đây là các môn đệ của ngài không? Chỉ có vậy thôi sao?
Không, tôi còn những người khác nữa.
Vậy tại sao họ không tới đây? Một lần, ở gần Meron, tôi đã gặp một nhóm như những người này. Họ có thủ lãnh là một mục đồng. Theo như người ta nói, thì đó là một người cao lớn, vạm vỡ, tên là Elia. Hình như lúc đó là tháng 10, trước hoặc sau lễ lều. Bây giờ ông ta đã bỏ ngài rồi sao?
Không một môn đệ nào bỏ tôi.
Người ta đã nói với tôi rằng...
Cái gì?
Rằng ngài, rằng các Pha-ri-siêu. Nói tóm lại, là các môn đệ đã bỏ ngài vì sợ, và bởi vì ngài là
Một thằng quỷ, hãy nói đơn giản vậy đi. Tôi biết, ông có công gấp đôi, vì đã tin, mặc dầu chuyện đó.
Và vì cái công này, ngài không thể. Nhưng có lẽ, tôi xin một điều bất kính.
Hãy nói điều đó đi. Nếu nó xấu, tôi sẽ nói cho ông biết.
Ngài không thể. Khi đi ngang qua, chúc phúc cho bầy vợ của tôi.
Ông ta rất lo lắng.
Tôi chúc lành cho bầy vật của ông, bầy này.
Và người giơ tay chúc lành cho bầy dê tản mát.
Và bầy cừu, ông có tin là phúc lành của tôi cứu nó không?
Cũng như ngài đã cứu người ta cho khỏi bệnh, ngài cũng có thể cứu các con vật như vậy. Người ta nói ngài là con Thiên Chúa, các con cừu cũng do Thiên Chúa dựng nên. Đó là những thứ của cha. Tôi không biết có phải là bất kính khi xin ngài điều đó không. Nhưng lạy Chúa, nếu có thể, xin hãy làm. Và tôi sẽ mang tới đền thờ một của lễ ca tụng rất lớn. Hay hơn là, không, tôi sẽ dâng nó cho ngài, để cho người nghèo. Như vậy hay hơn.
Giê-xu mỉm cười và nín lặng. Các con trai người mộc đồng tới. Và một lát sau, Giê-xu với các người của ngài và ông mục đồng già đi để bày dê lại cho các cậu trai trẻ giữ. Họ bước nhanh với ý định tới Xê-đát mau chóng và ra khỏi đó ngay để vào con đường dẫn từ bờ biển vào đất liền. Chắc đó là con đường rẽ đôi tại chân mỏm đất mà họ đã đi khi tới Alexandrosen. Ít nhất là tôi hiểu như vậy, theo như các đàm thoại của người mục đồng với các môn đệ. Giê-xu đi một mình ở đằng trước.
Nhưng chúng ta sẽ không có những phiền phức nào khác chứ?
Giacobbe and Frey hỏi.
Xê-đát không thuộc quyền tên bách binh bộ trưởng này. Nó ngoài biên giới Phenisi. Các tên bách binh đội trưởng chỉ cần là đừng chọc tới họ. Họ không quan tâm tới tôn giáo.
Lại nữa, chúng ta không dừng lại ở đó.
Các ông có thể đi nổi 30 dặm trong một ngày không?
Người mục đồng hỏi.
Ôi, chúng tôi là những người du hành bất tận.
Họ bước không ngừng. Họ tới Xê-đát và đi qua đó không có gì trục trặc. Họ đi vào con đường mà ở vệ đường có bảng chỉ, Axif. Người mục đồng chỉ nó và nói.
Ngày mai chúng ta sẽ ở đó. Đêm nay quý vị sẽ đi với tôi. Tôi biết những người nông dân ở thung lũng, nhưng nhiều người ở tại biên giới Phenisi. Tốt, chúng ta sẽ băng qua biên giới, và chắc chắn họ không khám phá ra chúng ta ngay đâu. Ôi, những người canh gác, tốt hơn là nên gác các tên trộm cắp.
Mặt trời xuống, và đương nhiên là thung lũng không giữ lại ánh sáng, vì đầy cây cối. Nhưng người mục đồng quen biết nên ông bước cách bảo đảm. Họ tới một làng nhỏ, đúng là chỉ có một nắm mái nhà.
Nếu họ cho chúng ta trọ ở đây, đó là những người Israel. Chúng ta ở trúng ngay tại biên giới. Nếu họ không muốn có chúng ta sẽ tới một làng khác thuộc người Phenisi.
Ông ơi, tôi không có thành kiến đâu.
Họ gõ cửa của một căn nhà.
Ông, Anna, cùng với các bạn. Vào đi, vào đi. Và nguyện Chúa ở với ông.
Một người đàn bà rất già nói. Họ vào trong một nhà bếp rất rộng. Có một đống lửa lớn reo vui. Một gia đình đông đúc với mọi lứa tuổi quay quần chung quanh bàn ăn. Nhưng họ lịch sự nhường chỗ cho những người mới tới.
Đây là Jonah. Đây là vợ ông. Và các con các cháu của ông, và các con dâu của ông, một gia đình tôn tộc, trung thành với Chúa.
Ông một đồng Anna nói với Giê-xu, rồi ông quay về phía ông già Jonah.
Và người đi với tôi đây là vị Rabbi của Israel, vị mà ông ước ao được biết.
Tôi chúc tụng Thiên Chúa vì được cho người trú ngụ, bởi vì chiều nay có chỗ. Và tôi chúc phúc vị Rabbi đã tới nhà tôi, và tôi cầu xin phúc lành của người.
Anna cắt nghĩa rằng, nhà của Jonah giống như một quán trọ của những người đi từ bờ biển vào đất liền. Tất cả đều ngồi trong nhà bếp ấm áp, và các phụ nữ phục vụ những người mới tới. Sự tôn kính quá lớn, đến nỗi làm cho họ hầu như tê liệt. Nhưng Giê-xu làm thư giãn hoàn cảnh bằng cách kéo lại chung quanh người rất nhiều đứa trẻ mà ngay sau bữa ăn, người đã lưu ý tới chúng và kết tình huynh đệ. Đằng sau chúng, trong khoảng thời gian vắng vội giữa bữa ăn tối và giờ ngủ, các người đàn ông trong nhà mạnh dạn kể những điều họ đã nghe về Đức Mê-si-a và hỏi những chi tiết mới. Giê-xu cải chính, xác nhận, giải thích cách nhân hậu trong những đàm thoại an bình cho đến khi các khách bộ hành và các người trong nhà đi nghỉ sau khi Giê-xu đã chúc lành cho tất cả.
Con Chúa ơi, khi tia nắng xa xôi phải bên đồi, lắng không gian êm ru chuông chiều xa, lắng ân vang lạy Chúa con gọi thầm. Ừ lại cùng con Chúa ơi, khi năm tháng xuôi pha xuôi theo, chân trời xa thoáng thanh hao chiều xa đưa ngày qua, ngày qua mau im bóng đêm thâu tan trần, đời qua mau im vết lo âu bao lần trong đời ngàn vì sao.
Chân nhiệm màu hẹn. cùng con Chúa ơi, ở lại cùng con Chúa ơi.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.